Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Sau đây chúng tôi xin tiếp tục đọc Kinh Thánh.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc Kinh Thánh hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài đọc và nghiên cứu thư Gia Cơ. Một niềm tin thực tế và sống động phải được thể hiện qua lối sống hàng ngày. Thư Gia Cơ đề cập đến một đức tin thật trong mối liên hệ với nhiều khía cạnh thực tế của đời sống mà bất cứ ai trong chúng ta cũng đều phải va chạm. Thư này giúp chúng ta những lời khuyên đặt căn bản trên đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu để chúng ta có thể sống đạo thay vì chỉ nói trên lý thuyết. Kính mời quý thính giả cùng học và thực hành lời Chúa theo Thư Gia Cơ để có thể trắc nghiệm và trau dồi đức tin của mình, hầu cho đức tin đó được lớn mạnh và trưởng thành, đời sống chúng ta mỗi ngày càng được hữu ích hơn cho Chúa giữa cộng đồng chúng ta đang sống. Hôm nay là bài thứ 8, nghiên cứu Thư Gia Cơ với đề tài Thực hành lời Chúa dạy. Căn cứ trên Thư Gia Cơ chương 1 câu 22 đến câu 25, chúng tôi xin đọc sau đây.
Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào, người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thế nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Hoặc theo bản Kinh Thánh diện ý, đạo Chúa không phải chỉ để nghe suông, nhưng để thực hành. Đừng tự dối mình, cho rằng chỉ nghe là đủ. Người nào nghe đạo mà không làm theo, cũng giống như một người soi gương, nhìn qua mặt mình rồi bỏ đi, quên mất là dơ hay sạch. Nhưng nếu ai chú tâm soi mình trước tấm gương luật pháp toàn hảo của Đức Chúa Trời, là luật pháp đem lại sự tự do, lại ghi nhớ và thực hành, chắc chắn sẽ được phúc lành trong mọi việc mình làm. Sau đây là một số câu hỏi gợi ý để quý vị và các bạn dùng riêng trong giờ tĩnh nguyện cá nhân hoặc trong các nhóm học Kinh Thánh, chuẩn bị, tìm hiểu và áp dụng lời Chúa. Các câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay là: Câu hỏi thứ nhất, lời trong câu 22 là lời gì? Câu hỏi thứ hai, tại sao người chỉ nghe mà không thực hành lại lừa dối mình? Lừa dối mình nghĩa là thế nào? Câu hỏi thứ ba, tại sao tác giả lại so sánh người không thực hành lời Chúa với người soi mặt trong gương rồi bỏ đi? Điểm tương đồng giữa người soi mặt trong gương rồi bỏ đi và người không thực hành lời Chúa là gì? Câu hỏi thứ tư, dựa vào câu 25, xin kể ra những điều chúng ta nên làm đối với lời Chúa. Câu hỏi thứ 5. Tại sao lời Chúa được gọi là luật pháp trọn vẹn và luật pháp về sự tự do? Và câu hỏi thứ 6. Xin kể ra những điều chúng ta có thể áp dụng trong phân đoạn Kinh Thánh này. Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa các câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Lời trong câu 22 là lời gì? Câu hỏi thứ hai. Tại sao người chỉ nghe mà không thực hành lại lừa dối mình? Lừa dối mình nghĩa là thế nào? Câu hỏi thứ ba. Tại sao tác giả lại so sánh người không thực hành lời Chúa với người soi mặt trong gương rồi bỏ đi? Điểm tương đồng giữa người soi mặt trong gương rồi bỏ đi và người không thực hành lời Chúa là gì? Câu hỏi thứ tư. Dựa vào câu 25, xin kể ra những điều chúng ta nên làm đối với lời Chúa. Câu hỏi thứ năm. Tại sao lời Chúa được gọi là luật pháp trọn vẹn và luật pháp về sự tự do? Và câu hỏi thứ sáu. Xin kể ra những điều chúng ta có thể áp dụng trong phân đoạn Kinh Thánh này. Trong câu 21, Gia-cơ khuyên độc giả hãy nhận lấy lời đã trồng trong anh em. Qua câu 22, ông lại viết, hãy làm theo lời. Trong phân đoạn trước, chúng ta đã biết lời đã trồng trong anh em là lời dạy của Chúa. Vì vậy, khi Gia-cơ bảo chúng ta hãy làm theo lời, ông muốn bảo chúng ta hãy thực hành lời dạy của Ngài. Lời Chúa đã được trồng trong chúng ta phải chú tâm, thực hành, thì mới đem lại kết quả. Phần từ câu 22 đến câu 25 là những lời Gia-cơ khai triển thêm ý đã nói trong câu 21. Mở đầu phần này, ông cho thấy người không làm theo lời Chúa dạy là người lừa dối chính mình. Ở đời, sống lừa dối nhau là chuyện thông thường. Nhưng không ai lại lừa dối chính mình bao giờ. Tại sao ở đây Gia-cơ lại nói lừa dối chính mình? Điểm nhấn mạnh trong câu này là lấy nghe làm đủ. Nghe lời Chúa mà không thực hành là điều sai lầm. Nhưng nếu cho rằng như vậy cũng không sao, tức là ta đã lừa gạt chính mình. Có những người nghe lời Chúa thường xuyên, đọc Kinh Thánh luôn, nhưng không thực hành. Chẳng những vậy, lại còn thỏa mãn, cho như thế là đủ. Gia-cơ cho biết như vậy là lừa dối chính mình. Giống như người mắc bệnh nặng, nhưng không chịu chữa trị, lại còn nói không sao đâu, không việc gì đâu. Chúng ta không ngạc nhiên khi thấy đời sống những người ấy không có gì thay đổi. Sứ đồ Gia-cơ so sánh người không thực hành lời Chúa với người soi gương rồi bỏ đi. Điểm giống nhau giữa hai người này là thấy sự thật, nhưng rồi quên. Khi soi gương ta nhìn thấy những vết dơ trên mặt, nhưng khi quay đi ta không thấy nữa. Lời Chúa cũng vậy. Cho chúng ta thấy rõ con người của mình, nhưng khi bỏ lời Chúa qua một bên, không thực hành những điều đã học, ta sẽ quên đi. Đối với lời Chúa, ta không thể như người soi gương, thấy rồi bỏ đi, nhưng phải quyết tâm thực hành thì lời Chúa mới có thể thay đổi đời sống. Để khỏi quên lời Chúa, sứ đồ Gia-cơ bảo chúng ta phải làm ba điều. Thứ nhất, phải xét kỹ luật pháp. Thứ hai, phải bền lòng suy gẫm, và thứ ba, hết lòng giữ theo. Xét kỹ, nghĩa là hết sức chú tâm, tập trung tư tưởng hoàn toàn vào một điều gì. Xét kỹ luật pháp là tập trung tư tưởng vào lời Chúa, để cho lời đó thấm nhuần vào đời sống. Mỗi khi đọc Kinh Thánh hay nghe giảng, chúng ta phải chú tâm, thì lời Chúa mới có thể động lại trong đời sống. Bền lòng suy gẫm, nghĩa là bám chặt với lời Chúa, tương tự với ý trong Phúc Âm Giăng chương 15 câu 7. Cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi. Chúng ta chẳng những phải chú tâm vào lời Chúa, nhưng cũng phải để cho lời ấy thẩm thấu vào đời sống, như rễ cây hút chất bổ từ lòng đất, hay cành cây hút lấy nhựa sống từ thân cây. Hết lòng giữ theo, nghĩa là thực hành cách nghiêm chỉnh. Cả ba điều này cho thấy một tiến trình quan trọng trong việc nghe lời Chúa. Ta phải chú tâm vào lời Chúa để cho lời Chúa thấm nhuần vào tư tưởng của ta, và rồi nghiêm chỉnh thực hành. Chỉ như vậy ta mới không quên. Chúng ta cần xét lại cách chúng ta nghe lời Chúa mỗi ngày, mỗi tuần. Chúng ta có hết lòng chú tâm theo dõi không? Chúng ta có nghiền ngẫm lời Chúa để lời ấy thấm sâu vào tâm khảm chúng ta không? Chúng ta có ghi nhớ và có thực hành những lời ấy không? Trong câu thứ 25, Gia-cơ gọi lời Chúa là luật pháp trọn vẹn và là luật pháp về sự tự do. Chữ luật pháp ở đây không chỉ về luật pháp Môi-se hay Kinh Thánh Cựu Ước, nhưng chỉ về toàn bộ mặc khải của Thiên Chúa. Nghĩa là tất cả những điều đã được trình bày qua các vị tiên tri, Chúa Giê-xu cũng như các sứ đồ. Lời Chúa được gọi là trọn vẹn, nghĩa là đầy đủ, không phải thêm bớt điều gì. Lời Chúa cũng được gọi là luật pháp tự do. Bởi vì, trước hết, chúng ta tìm thấy tự do thật khi thực hành lời Chúa. Thứ đến, chúng ta tự nguyện và tự do làm theo lời Chúa, chứ không phải vì bị ép buộc. Phân đoạn Kinh Thánh này nói lên những điểm căn bản sau đây trong việc học lời Chúa. Thứ nhất, việc học lời Chúa sẽ không có ý nghĩa và không có kết quả nếu chúng ta không thực hành. Phần lớn những thất bại trong đời sống của người theo Chúa không phải vì chúng ta không biết, nhưng vì chúng ta không làm. Đạo của Chúa sở dĩ không phát triển và bị người đời chê cười chỉ vì người theo Chúa không làm đúng theo những điều Chúa dạy. Người ta không thể bắt bẻ lời dạy của Chúa Giê-xu, nhưng vì đời sống của những người theo Chúa, tức là những người nhận mình là người theo Chúa, không phù hợp với lời dạy của Ngài, nên người ta có ý chê cười đạo Chúa. Điểm căn bản thứ nhì, không ai lại đi lừa dối chính mình bao giờ. Nhưng nếu chúng ta cho rằng chỉ cần nghe lời Chúa là đủ, không cần phải làm theo, là chúng ta đã lừa dối chính mình. Điểm căn bản thứ ba, điểm nhấn mạnh trong hình ảnh người soi gương là quên. Theo câu 23 và câu 24, quên cũng là khuynh hướng chung của con người. Chúng ta cần cầu nguyện xin Chúa giúp mình không quên lời Chúa, nhưng ghi nhớ và thực hành. Thứ tư, đối với lời Chúa, ta phải làm ba điều: chú tâm, ghi nhớ và thực hành. Nếu không chú tâm, chúng ta không thể nhớ. Nếu không nhớ, ta không thể thực hành. Và nếu không thực hành, thì lời Chúa chẳng có giá trị gì trong đời sống. Và điểm căn bản thứ năm, lời Chúa được gọi là luật pháp trọn vẹn và luật pháp tự do. Trọn vẹn bởi vì lời Chúa là tuyệt đối, là khuôn vàng, thước ngọc cho chúng ta noi theo. Chúng ta phải để lời Chúa ở chỗ cao nhất trong đời sống. Lời Chúa là tự do. Vì làm theo lời Chúa, chúng ta có sự tự do thật. Chúng ta cũng tự nguyện và nhờ sức của Chúa để làm theo, chứ không bị bắt buộc và cũng không làm bằng sức riêng. Điểm căn bản của cả thư Gia-cơ cũng như trong cuộc đời của người theo Chúa, có thể được tóm tắt trong phân đoạn vừa đọc, hay nói ngắn hơn trong câu thứ 22. Hãy làm theo lời, đừng lấy nghe làm đủ. Nghe lời Chúa thì ai cũng nghe được, nhưng áp dụng lời Chúa vào đời sống là điều ai cũng thiếu sót. Thiếu thực hành, thì dù lời Chúa có hay đẹp đến đâu, cũng trở thành vô ích. Xin mời quý vị cùng các bạn nghe lại phần Kinh Thánh của ngày hôm nay. Thư Gia Cơ chương 1, câu 22 đến 25. Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thế nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Hoặc theo bản Kinh Thánh Diễn Ý. Đạo Chúa không phải chỉ để nghe suông, nhưng để thực hành. Đừng tự dối mình, cho rằng chỉ nghe là đủ. Người nào nghe đạo mà không làm theo, cũng giống như một người soi gương, nhìn qua mặt mình rồi bỏ đi, quên mất là dơ hay sạch. Nhưng nếu ai chú tâm soi mình trước tấm gương luật pháp toàn hảo của Đức Chúa Trời, là luật pháp đem lại sự tự do, lại ghi nhớ và thực hành, chắc chắn sẽ được phúc lành trong mọi việc mình làm.
Cầu xin Cha yêu thương dìu bước khi sông nước dâng tràn. Nhiều khi đau thương vùi lấp tôi như ba đào. Hồi cuộc đời nguy nan xin Chúa ấy nghe tiếng tôi kêu cầu. Đến với tôi khiến tâm hồn tố dông im lặng. Tôi biết Chúa thương tôi. Bọc kín chung quanh, nghe bước chưa đi, lòng tôi biết Chúa không rời tôi. Dù trong đêm đen giữa tô giông, Chúa luôn đưa tay dìu nâng, đưa nơi buồn sâu, cứu linh hồn tôi. Cầu xin Cha yêu thương dìu bước khi sông nước dâng tràn. Nhiều khi đau thương vùi lấp tôi như ba đào. Hồi cuộc đời nguy nan xin Chúa hãy nghe tiếng tôi kêu cầu. Đến với tôi khiến tâm hồn tố dông im lặng. Tôi biết Chúa thương tôi. Cầu xin Chúa cho lòng vững tin, cho tôi sống an vui, làm tan sóng do vây bọc tôi và bao đau thương trong tâm hồn. Chúa ơi, hãy dù nghe tim tôi cầu xin, cứu linh hồn tôi. Cầu xin Cha yêu thương dìu bước khi sông nước dâng tràn. Nhiều khi đau thương vùi lấp tôi như ba đào. Hồi cuộc đời nguy nan xin Chúa ấy nghe tiếng tôi kêu cầu. Đến với tôi khiến tâm hồn tố dông im lặng. Đến với tôi khiến tâm hồn tố dông im lặng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình đọc Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi ước mong chương trình này đã giúp quý thính giả một phần nào biết về lời Chúa trong Kinh Thánh. Xin hẹn quý thính giả vào ngày mai. Chúng tôi sẽ tiếp tục đọc Kinh Thánh. Thân mến tạm biệt quý thính giả.